chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2023. Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố quy hoạch tỉnh Sóc Trăng, tầm nhìn đến năm 2050, Sóc Trăng phấn đấu trở thành khu vực phát triển động lực của đồng bằng sông Cửu Long gắn với phát triển cảng biển Trần Đề.
Bổ sung vốn cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển.
Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.
Hơn 100 tấn lương thực phục vụ người dân dự lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực.
Xung đột Hamas-Israel, Mỹ đưa tàu sân bay đến Địa Trung Hải. Số người tử vong trận động đất ở Afghanistan tăng lên hơn 2.400 người. Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những tin chính trong chương trình. Sáng nay, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến dự có Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ.
Theo bản quy hoạch phấn đấu đến năm 2030, Sóc Trăng là một trong những tỉnh phát triển khá của đồng bằng sông Cửu Long. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, nông nghiệp hiện đại và bền vững. Bên cạnh đó, hình thành cảng biển ngoài khơi cửa Trần Đề và có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại. Ngoài ra, hệ thống đô thị phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững, đủ năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Về kinh tế, đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt bình quân 8,5% một năm. GRDP bình quân đầu người, theo giá hiện hành, đạt khoảng 124 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 14.000 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2050, Sóc Trăng phấn đấu trở thành khu vực phát triển động lực của đồng bằng sông Cửu Long, gắn với phát triển cảng biển Trần Đề. Phấn đấu là tỉnh có kinh tế phát triển khá của cả nước, vận hành theo phương thức chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đối với các hoạt động kinh tế xã hội.
Cũng theo bản quy hoạch, thời gian tới Sóc Trăng sẽ tổ chức hai hành lang kinh tế là hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây.
Theo đó, hành lang kinh tế Bắc Nam gồm có các tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, quốc lộ 1 sẽ đảm nhận phần lớn khối lượng hàng hóa liên tỉnh. Tuyến Cần Thơ Sóc Trăng Cà Mau quảng lộ Phụng Hiệp và tuyến Cần Thơ Sóc Trăng quốc lộ 91B sẽ là tuyến thu gom nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, mở rộng cửa ngõ dùng cho cảng biển Trần Đề. Tuyến Sóc Trăng Bạc Liêu kết nối tỉnh Sóc Trăng với tỉnh Bạc Liêu thông qua tuyến đường bộ ven biển. Quốc lộ 60 kết nối thị xã Ngã Năm, thành phố Sóc Trăng với các huyện Thạnh Trị, Mỹ Tú, Châu Thành, Long Phú, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh. Còn hành lang kinh tế Đông Tây gồm các tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng kết nối cảng biển nước sâu Trần Đề với các tỉnh phía Tây đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia. Đường tỉnh 937B kết nối thị xã Ngã Năm, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu. Đường tỉnh 934B sẽ là một trong những trục động lực phát triển của tỉnh kết nối thành phố Sóc Trăng với huyện Trần Đề. Cạnh đó, Sóc Trăng sẽ tổ chức 4 vùng kinh tế xã hội là vùng ven biển, vùng ven sông Hậu, vùng nội địa, vùng Cù Lao Dung.
Chiều hôm qua, lễ tổng kết và tôn vinh điển hình trong chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 đã được tổ chức. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã đến dự lễ tổng kết và tôn vinh điển hình sáng kiến vượt khó sáng tạo chiến thắng đại dịch do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 được triển khai từ ngày 1 tháng 9 năm 2021. Mục tiêu là 1 triệu sáng kiến. Nhưng đến nay, chương trình đã thu hút được hơn 2 triệu sáng kiến, với tổng giá trị làm lợi ước tính hơn 33.000 tỷ đồng, trong đó có những sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực hiện dự án phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm Long An 250 tỷ đồng, Tiền Giang 200 tỷ đồng, Bến Tre 300 tỷ đồng, Trà Vinh 200 tỷ đồng, Vĩnh Long 500 tỷ đồng, Cần Thơ 250 tỷ đồng, Hậu Giang 200 tỷ đồng, Sóc Trăng 300 tỷ đồng, An Giang 250 tỷ đồng, Đồng Tháp 250 tỷ đồng, Kiên Giang 500 tỷ đồng, Bạc Liêu 300 tỷ đồng, Cà Mau 500 tỷ đồng để bố trí cho các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công trình cải tạo nâng cấp đường vành đai sân bay Cần Thơ sẽ thông xe trong tháng 12 năm nay và sẽ hoàn tất vào đầu năm 2024 sau hơn 5 năm thi công.
Công trình này kết nối từ đường Lê Hồng Phong quốc lộ 91 đến nút giao Võ Văn Kiệt, là công trình trọng điểm của thành phố, có chiều dài trên 1,7 km, kinh phí xây dựng trên 137 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố làm chủ đầu tư trong giai đoạn 2016 đến năm 2020. Đường được xây dựng với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/h. Ngoài ra còn có hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng và cây xanh.
Được triển khai thi công đến nay gần 5 năm, tuy nhiên do chưa có mặt bằng thi công mà công trình này kéo dài, đình trệ trong thời gian dài. Đến nay, sau nhiều đợt kiểm tra đôn đốc của lãnh đạo thành phố, những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ. Thành phố Cần Thơ hiện có 12 tuyến đường tỉnh đi qua và hàng trăm tuyến đường nội thị. Chỉ sau các đợt triều cường của tháng 7 và tháng 8 âm lịch, một số tuyến đường trong nội ô và đường tỉnh đã hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn trong đi lại hàng ngày. Công tác kiểm tra khắc phục cần được cơ quan quản lý khẩn trương hơn. Phóng viên Phương Ánh tiếp tục có ghi nhận.
Sau khi nước rút, mặt đường bị bong tróc và hư hỏng nhiều. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương đã khẩn trương giảm giá, tu sửa để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân trong những đợt triều cường tiếp theo. Nhiều nhất là quận Ninh Kiều với kinh phí sửa chữa hàng tỷ đồng. Ông Phan Thanh Điền, trưởng phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều nói:
Kiểm tra rà soát rồi điều chỉnh các cái biển báo giao thông, kiểm tra rồi giảm giá các cái tuyến đường mà nó bị hư hỏng, bong tróc, sụt lún để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết thêm:
Đối với các tuyến đường mà huyện quản lý thì cũng chỉ đạo cho phòng hạ tầng kinh tế là phối hợp với các xã thị trấn xử lý kịp thời những cái điểm nào, cái tuyến lộ nào là bị là hư hỏng do cái mùa mưa này dẫn đến cái việc là gây khó khăn trong cái vận chuyển như cái giao phương tiện giao thông. Đặc biệt là cái tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, cái đoạn mà huyện quản lý thì hiện nay cũng là khắc phục, cũng là cơ bản đi lại được là ổn định.
Ông Nguyễn Tấn Chương, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Thủy bộ, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho rằng:
Trong tháng 10 này thì trung tâm sẽ triển khai là lắp đặt hệ thống thoát nước trên các tuyến đường tỉnh như 919, 917 và 926 để đảm bảo cái thoát nước mặt khi mà trời mưa và chiều cường dâng lên cao. Trung tâm cũng đã cho giảm giá cái quốc lộ 91, thì sau đợt chiều cường thì có nhiều cái ổ gà, ổ voi xuất hiện, thì trung tâm cũng đã cho đảm bảo an toàn giao thông.
Đến nay, các địa phương đã tu sửa 20 tuyến đường hư hỏng, kết hợp lắp đặt cống thoát nước, giúp cho việc thoát nước được nhanh hơn. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là tình trạng hư hỏng xuống cấp của hàng loạt các đường tỉnh do Sở Giao thông Vận tải thành phố quản lý. Chỉ sau những đợt mưa lớn và triều cường mà các đường tỉnh như 918, 919, 921, 926 thuộc quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt xuất hiện quá nhiều ổ gà lớn nhỏ đe dọa người đi đường. Theo người dân địa phương, các tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tử té do đường có nhiều ổ gà, việc né tránh khó khăn. Ông Trần Văn Chính, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai nói:
Lộ thì nó hư rất là nhiều, ổ gà, ổ voi. Người tham gia giao thông là người ta tránh với nhau, thành ra nhìn thấy cái nguy hiểm rất là nhiều.
Ông Phan Bá Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, huyện Thới Lai cho biết:
Đối với địa bàn của xã Xuân thì thời gian qua cũng tập trung quan tâm tuyên truyền cho người dân ở đây là khi mà tham gia giao thông qua đoạn đường này thì phải chạy chậm, cẩn thận và giảm tốc độ, cũng như là chú ý là cái đoạn bị hư hỏng này, bị ổ gà thì phải cố gắng là giảm tốc độ để giảm bớt thấp nhất về tai nạn giao thông.
Được biết là bằng nguồn ngân sách, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ sẽ đầu tư khoảng 90 tỷ đồng để thực hiện việc bảo trì, tu sửa và thảm nhựa các tuyến đường tỉnh đang bị hư hỏng xuống cấp, kết hợp xử lý hệ thống cống thoát nước, thay thế dán trên mặt cầu bằng vật liệu kẽm có độ bền cao đối với các cầu trên đường tỉnh. Tuy nhiên, trước tình hình đường xá hư hỏng không an toàn, kế hoạch giảm giá tu sửa đường của ngành giao thông vận tải cần khẩn trương hơn để đảm bảo an toàn cho việc đi lại trong mùa mưa bão triều cường năm nay. nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường trong năm học mới. Thời gian này thì Ban An toàn giao thông huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền luật giao thông cho học sinh tại các điểm trường trên địa bàn huyện. Cùng với đó tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến xã thị trấn đến tận các nơi đông dân cư, góp phần nâng cao ý thức nhận thức của học sinh và trách nhiệm của phụ huynh nhà trường về tham gia giao thông an toàn. Qua tìm hiểu, phóng viên Nhật Tân cho biết.
Từ khi khai giảng năm học mới 2023-2024, hàng tuần và buổi sinh hoạt thứ hai dưới cờ, Ban An toàn Giao thông huyện đều chọn một điểm trường học trên địa bàn để tổ chức buổi tuyên truyền luật giao thông cho các em học sinh. Năm học mới, Ban An toàn Giao thông huyện chọn điểm trường trung học cơ sở Giai Xuân làm điểm ra quân đầu tiên tại huyện. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ cảnh sát giao thông huyện phối hợp cùng giáo viên của trường phát hơn 800 tờ rơi về luật giao thông cho các em. Đồng thời trực tiếp tuyên truyền thêm cho các em học sinh hiểu hơn về luật giao thông đường bộ, đường thủy, công tác phòng chống đuối nước, hướng dẫn các em cách tham gia giao thông đúng và an toàn, cách xử lý khi tai nạn giao thông và các hành vi, mức xử phạt khi vi phạm giao thông, vân vân. Sau buổi tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Phong Điền đã trao tặng nhiều phần quà là nón bảo hiểm và dụng cụ học tập cho các em trả lời đúng các câu hỏi về luật giao thông. Nhà cũng xa trường. Năm học mới này được gia đình cho tự đạp xe đi học, nên em Bùi Tấn Lộc, học sinh lớp 7A5, trường trung học cơ sở Giai Xuân, xã Giai Xuân, đã cố gắng nắm và hiểu các quy định để tham gia giao thông an toàn. Em chia sẻ.
Do chạy xe thì không chạy hàng 2, hàng 3, do em chạy thẳng, lời bên phải. Do trường hiện đậu xe đúng nơi quy định.
Mới đây, Ban An toàn Giao thông huyện Phong Điền còn phối hợp cùng Honda Hồng Đức 1 ra mắt mô hình Cổng trường An toàn Giao thông năm 2023. Mô hình được thực hiện tại Cổng trường Trung học Phổ thông Giai Xuân. Đây là mô hình điểm đầu tiên thực hiện tại huyện trong năm 2023, nhằm tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường. Cho toàn bộ phụ huynh và học sinh ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, thành lập đội phản ứng nhanh, tổ tự quản, tổ chức phân luồng, hướng dẫn học sinh sau khi kết thúc buổi học. Giáo viên Trần Thanh Quý, Bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông Giai Xuân cho biết thêm.
Hàng năm ở nhà trường có triển khai tuyên truyền cái luật an toàn giao thông cho các em học sinh. Thường xuyên thì phối hợp với công an huyện Phong Điền tổ chức các buổi tuyên truyền an toàn giao thông sinh hoạt dưới cờ. Thì năm vừa rồi tuyên truyền khoảng 10 cuộc với số lượng học sinh là tham gia khoảng hơn 9.000. Thực hiện hướng dẫn các em học sinh là không chạy hàng 2, hàng 3, lạng lách đánh võng. Trong trường thì có treo các cái băng rôn phích về đảm bảo an toàn giao thông. Còn phụ huynh thì cũng cho phụ huynh với học sinh ký cam kết về an toàn giao thông.
Năm học mới, ngoài các em học sinh đủ tuổi đi xe đến trường thì tại các trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn cũng tăng cường tuyên truyền luật giao thông bằng nhiều hình thức sâu rộng đến từng phụ huynh học sinh. Dù là trường ngay trung tâm huyện hay những trường ở khu vực nông thôn, thì những giờ cao điểm đưa đón các em, các bậc phụ huynh vẫn tuân thủ luật giao thông. Chị Nguyễn Hồng Lĩnh, phụ huynh em Lê Nguyễn Trọng Nhân, lớp 1A4, trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, chia sẻ thêm.
Khi đưa đón con đi học, thì ngoài tuân thủ luật giao thông, tôi còn cho bé đội nón bảo hiểm, thắt cái đai an toàn cho bé. Trước khi chạy xe thì tôi có kiểm tra cái an toàn đảm bảo cho cả mẹ và con. Với lại khi đón con thì lúc nào tôi cũng đậu xe đúng quy định, giữ khoảng cách giữa xe trước và xe sau, không gây cản trở giao thông cho người tham gia.
Trung tá Quỳnh Giang Giỏi, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Phong Điền thông tin thêm.
Nhìn chung 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Phong Điền thì không có xảy ra trường hợp học sinh mà vi phạm tai nạn giao thông nghiêm trọng. Những tháng cuối năm 2023, Ban An toàn giao thông huyện Phong Điền cũng như Công an huyện Phong Điền kết hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, Đài Truyền thanh huyện tăng cường công tác tuyên truyền các học sinh cũng như là tiếp tục nhân rộng cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Từ đó cũng đã nâng cao cái nhận thức, cái ý thức chấp hành pháp luật trật tự giao thông của các học sinh, để mà góp phần kiềm chế tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Toàn huyện Phong Điền có 35 điểm trường học. Năm học mới 2023-2024, công tác tuyên truyền luật giao thông đến các trường học là hoạt động được Ban An toàn Giao thông huyện quan tâm thực hiện. Cùng với đó, các cấp, các ngành còn tích cực vận động hơn 40.000 quyển tập, 556 phần quà, 276 suất học bổng với tổng số tiền 554 triệu đồng. Đồng thời vận động nón bảo hiểm, xe đạp mới, áo mưa, giúp các em tham gia giao thông an toàn. Qua đây, công an huyện kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm giao thông, nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phong Điền.
rộn rã lúc bình minh, trái tim ai hòa hiền cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10, sáng nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ khai mạc cuộc thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý điều hành của công chức viên chức Sở Lao động Thương binh và Xã hội năm 2023. Với sự tham dự của ông Nguyễn Thực Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện các sở ngành thành phố có liên quan và 69 thí sinh là cán bộ công chức viên chức của sở.
Theo thể lệ, cán bộ công chức viên chức dự thi thực hiện trắc nghiệm lý thuyết 30 câu hỏi. Đối với phần thi thực hành, chuyên viên phải soạn văn bản, trình bày đúng thể thức và có ghi nội dung chuyển xử lý. Lãnh đạo phòng thực hiện điều chỉnh bổ sung văn bản, trình bày đúng nội dung và thể thức. Lãnh đạo đơn vị thực hiện ký số và đính kèm file đã ký, có ghi nội dung chuyển ban hành với tổng thời gian dự thi là 60 phút. Qua đó, nhằm đánh giá toàn diện trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, điều hành của công chức viên chức. Trên cơ sở đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ công chức viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử.
Hôm qua, huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
Ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay tại huyện Cờ Đỏ có chủ đề khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị, và theo đúng phương châm chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và toàn diện, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong huyện. Chuyển đổi số hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số và phát triển đô thị thông minh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ người dân doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng huyện Cờ Đỏ phát triển nhanh và bền vững.
Cùng thời gian này, Ủy ban Nhân dân phường An Thới, quận Bình Thủy cũng tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
Theo đó, các lực lượng đã đi đến từng hộ gia đình, phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền, thực hiện công tác truyền thông, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Cần Thơ Smart, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, lắp đặt 2 pano và treo 26 băng rôn tuyên truyền tại 5 khu vực, ủy ban phường và trên các tuyến đường và các trường học trên địa bàn phường, tuyên truyền trên nền tảng các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Fanpage, YouTube, hệ thống truyền thanh của phường. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023, 10 tháng 10, với tinh thần chung là sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Mới đây, Phòng Nội vụ quận Thốt Nốt tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ.
Quyết định của Phòng Nội vụ quận Thốt Nốt phân công ông Bùi Hữu Nghĩa, công chức văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận, đến công tác và nhận giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thốt Nốt thời hạn 5 năm. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt, ông Lê Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, chúc mừng đồng chí Bùi Hữu Nghĩa, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí trong thời gian công tác vừa qua.
Năm học mới đã diễn ra hơn một tháng. Có địa phương định ra mức thu học phí, có nơi tạm thời chưa thu học phí, có nơi lại miễn học phí cho học sinh. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ Trần Thanh Bình, thì năm học 2023-2024, thành phố chưa ban hành mức thu học phí mới, lý do là đang chờ chính phủ sửa đổi bổ sung hoặc ban hành nghị định thay thế nghị định 81/2021.
Vì vậy, tạm thời năm học mới 2023-2024, các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ chưa thu học phí. Dự kiến mức thu học phí sẽ chờ trình Hội đồng Nhân dân vào kỳ họp cuối năm 2023, sau khi chính phủ sửa đổi bổ sung hoặc ban hành nghị định mới. Nếu như nghị định 81 sửa đổi bổ sung ban hành không kịp kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vào cuối năm, thì dẫn trình Hội đồng Nhân dân ban hành nghị quyết thu học phí bằng với mức học phí năm học 2022-2023.
Hôm qua, tại trường Trung học Phổ thông FPT Cần Thơ, hơn 200 giáo viên bậc trung học cơ sở đến từ thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tham dự diễn đàn kết nối giáo viên chủ nhiệm khu vực phía Nam với mục tiêu phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc đồng hành, hỗ trợ, giúp học sinh có thể xác định được thế mạnh bản thân, ngành nghề yêu thích và phù hợp với nhu cầu của xã hội trong tương lai.
Năm 2023 với chủ đề phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động hướng nghiệp tại trường trung học cơ sở. Tại diễn đàn, các thầy cô giáo đã được nghe diễn giả Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT chia sẻ những góc nhìn mới về xu hướng nghề nghiệp tương lai, cũng như sự thay đổi tư duy của giáo viên để phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin, cũng như những ngành nghề, những mối quan tâm của thế hệ Gen Z. Bên cạnh đó thì chương trình còn có các phiên thảo luận xoay quanh 5 chủ đề: hướng nghiệp, tham vấn tâm lý học đường, kỷ luật tích cực, phương pháp tổ chức sinh hoạt chủ nhiệm và xây dựng các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa hướng nghiệp. Tùy theo mối quan tâm, các giáo viên tham gia diễn đàn sẽ lựa chọn chủ đề phù hợp để tham gia.
Vào tối hôm qua, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo tình hình mới nhất về bệnh đậu mùa khỉ cùng các hoạt động phòng chống dịch bệnh đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, trong ngày 6 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 4 ca mắc đậu mùa khỉ mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 13 ca. Trong số những ca mắc, có 1 ca được phát hiện tại Đài Loan, Trung Quốc vào tháng 7 năm 2023 và 2 ca là trường hợp xâm nhập. Các trường hợp đậu mùa khỉ đang được giữ cách ly và điều trị theo dõi. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tăng cường giám sát nhằm phát hiện sớm và điều trị bệnh đậu mùa khỉ.
Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 28.248 ca mắc bệnh tay chân miệng. Có 318 trường hợp đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 317 trường hợp là trẻ em dưới 6 tuổi, chiếm 99,6% tổng số ca. Đối với bệnh sốt xuất huyết, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 13.680 ca mắc, trong đó có 170 trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện. Về dịch bệnh đau mắt đỏ, mỗi ngày có khoảng 800 đến 900 ca đến các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh để khám và điều trị. Thưa quý vị, hai ngày nữa mới đến lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868-2023. Nhưng những ngày qua, hàng ngàn khách thập phương đã đến tham quan tại đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Hôm qua, Ban bảo vệ di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, Ban bảo vệ di tích cho biết, theo số lượng thống kê, đến hiện tại đã có khoảng hơn 3.000 lượt người đến phục vụ miễn phí tại lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868-2023 và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang. Đến nay, Ban bảo vệ di tích đã tiếp nhận gần 96 tấn gạo, gần 3,9 tấn đường, hơn 6,6 tấn đậu nành, hơn 1,3 tấn nếp và rất nhiều vật phẩm cúng tế phục vụ cho các trại cơm, nước uống cho bà con đến dự lễ. Tất cả vật phẩm đều được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các đơn vị gần xa đóng góp để phục vụ cho lễ hội.
Chúng tôi xin được thông tin thêm, vào ngày 26 đến 28 tháng 8 âm lịch hàng năm, nhân dân trong tỉnh Kiên Giang và các địa phương lân cận lại hội tụ về thành phố Rạch Giá để tưởng nhớ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người anh hùng có công chống giặc Pháp, bảo vệ vùng đất Rạch Giá, Kiên Giang, Phú Quốc. Ngày nay, lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tỉnh Kiên Giang tổ chức quy mô với nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Thông qua các hoạt động của lễ hội đã giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, quảng bá hình ảnh Kiên Giang năng động và mến khách. Trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình xung đột leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa Israel và các vùng lãnh thổ Palestine gây nhiều thương vong cho thường dân. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, sớm nối lại đàm phán, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bảo đảm an toàn và lợi ích chính đáng của thường dân.
Liên quan tình hình xung đột tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết, hiện tình hình công dân Việt Nam bao gồm cộng đồng người Việt Nam tại Israel, cán bộ đi công tác và khách du lịch vẫn an toàn. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột, đồng thời cần theo dõi sát tình hình, chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại. Liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khi cần được trợ giúp. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao qua các số điện thoại cộng 972-508-186-116 và cộng 972-527-274-248, cộng 972-509-940-889 hoặc cộng 84-981-848-484.
Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo ông đã lệnh di chuyển nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực phía đông Địa Trung Hải tiến gần Israel hơn. Ông xác nhận Mỹ cũng sẽ cung cấp đạn dược cho Israel.
Thông báo từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã thông báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cam kết ngoại giao sâu rộng mà Mỹ thực hiện trong 24 giờ qua để hỗ trợ Israel. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington có thể công bố viện trợ bổ sung cho Israel ngay trong ngày hôm qua. Phong trào vũ trang Hamas đã ra tuyên bố chỉ trích kế hoạch của Mỹ gia tăng viện trợ quân sự dành cho Israel là chống lại người Palestine. Người phát ngôn của lực lượng Hamas cho rằng thỏa thuận ngừng bắn với Israel hiện không khả thi vì quân đội Israel đang leo thang chiến tranh. Người phát ngôn của Hamas cũng cho rằng hiện còn quá sớm để nói về việc hòa giải xung đột vì chiến trường là nơi quyết định ai là người kiểm soát tình hình.
Theo số liệu thống kê sơ bộ thì hơn 700 người Israel và hơn 400 người Palestine thiệt mạng sau hai ngày giao tranh khốc liệt nhất giữa quân đội Israel và lực lượng vũ trang Hamas. Theo chính quyền Taliban thì ít nhất 2.445 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương sau trận động đất mạnh xảy ra ở Afghanistan vào hôm 7 tháng 10.
Ngoài những người thiệt mạng do trận động đất, Bộ Thiên tai Afghanistan đã báo cáo có 9.240 người khác bị thương, hơn 1.300 ngôi nhà đã bị phá hủy. Số người tử vong trong trận động đất mới nhất nói trên hiện chưa thể được xác minh độc lập, nhưng đây là một bước nhảy vọt đáng kể so với ngày trước đó khi Liên Hợp Quốc đưa ra con số sơ bộ là 320. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ, trận động đất mạnh 6,3 độ xảy ra ở phía tây Afghanistan, tâm chấn cách thành phố Herat khoảng 40 km về phía tây bắc. Theo sau đó là 3 cơn dư chấn mạnh có cường độ 6,3, 5,9 và 5,5. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành khi hàng trăm thường dân có nguy cơ bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Chúng tôi xin được nhắc lại, vào tháng 6 năm ngoái, một trận động đất mạnh xảy ra ở miền đông Afghanistan khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và khoảng 1.500 người khác bị thương. Đây là trận động đất chết chóc nhất ở Afghanistan trong hai thập kỷ qua. Bộ Thương mại Mỹ thông báo nước này đã đưa vào danh sách đen 7 công ty của Ấn Độ và 42 công ty Trung Quốc vì bán vi mạch do Mỹ sản xuất cho Nga, vi phạm lệnh trừng phạt.
Ngoài ra, 7 thực thể từ Phần Lan, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Anh cũng bị liệt vào danh sách kiểm soát xuất khẩu thương mại vì đã hỗ trợ Nga theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Hồ sơ đăng ký Liên bang Mỹ cho biết tất cả các thực thể đều bị cáo buộc có những hoạt động trái với an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ. Danh sách chi tiết về các công ty hiện chưa có sẵn.
Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung 42 công ty Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu vì cho rằng các công ty này đã hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự và quốc phòng của Nga. Trong khi đó, thì Nga đã bắt đầu vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Uzbekistan thông qua Kazakhstan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ ra mắt chính thức cùng với những người đồng cấp Kazakhstan và Uzbekistan. Theo Tổng thống Nga, dự án này mang lại lợi ích chung và nhằm mục đích tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực. Trong khi hầu hết các dòng chảy khí đốt đều đến Uzbekistan, một số sẽ chuyển hướng đến các khu vực phía đông bắc Kazakhstan, nơi có chung đường biên giới với Nga.
Thông tin vừa rồi cũng là lời chào kết cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.